Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2024. Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo sẽ xem lại sự ủng hộ vô điều kiện Israel trong cuộc chiến tại dải Gaza. Lần đầu tiên thủ đô Miến Điện bị phe đối lập tấn công bằng drone. Tổng thống Ukraine tuyên bố ưu tiên số 1 là bảo vệ bầu trời Kharkiv và Sumy. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine đã làm Pháp thay đổi cách nhìn với NATO. Theo dòng thời sự, liên tục thay đổi chỉ huy Hải quân Nga, Điện Kremlin hết kiên nhẫn sau nhiều thất bại liên tiếp ở Biển Đen. Kính thưa quý vị, theo thông cáo của Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm dài 30 phút với Thủ tướng Israel. Ông Joe Biden kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ký thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza. Tổng thống Mỹ cảnh báo sự ủng hộ của Washington dành cho Tel Aviv phụ thuộc vào những quyết định cụ thể nhằm bảo vệ thường dân trong vùng lãnh thổ của người Palestine. Thông tín viên đài RFI tại Jerusalem Michel Paul cho biết một số phản ứng từ Israel.
Báo chí Israel sáng nay gọi đó là tối hậu thư của Tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm. Về mặt chính thức, phía Israel khẳng định cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp. Nhưng một nguồn tin từ chính giới được báo chí trích dẫn nhấn mạnh những người thân cận của Thủ tướng Netanyahu đã bị bất ngờ với giọng điệu của ông Joe Biden. Theo giới bình luận, quan hệ Israel-Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất kể từ đầu cuộc xung đột cách đây 6 tháng. Người ta nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đe dọa thay đổi chính sách, vốn từ lâu nay vẫn ủng hộ gần như vô điều kiện đồng minh Israel. Sáng nay, lãnh đạo Likud, đảng của Thủ tướng Netanyahu, khẳng định là Israel quyết tâm theo đuổi các cuộc tấn công vào Rafah, thành phố ở phía nam dải Gaza, nơi đang có gần 1,5 triệu người dân Gaza tị nạn. Ở một điều khác, Israel lần đầu tiên thông báo cho phép tạm thời chuyển hàng cứu trợ tới cảng Ashdod và qua cửa khẩu Erez vào Gaza, một quyết định bị phe cực hữu Israel phản đối, nhưng có thể đó là hệ quả của cuộc điện đàm giữa ông Biden và Netanyahu. Chính phủ Israel đang rơi vào khủng hoảng nội bộ.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với nhà nước Do Thái. Văn bản mang tính biểu tượng này có thể cô lập Israel hơn nữa trên trường quốc tế. Từ Geneva và thông tín viên Jeremy Lange tường trình.
Pakistan là nước đệ trình dự thảo nghị quyết và gần như toàn bộ 56 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đều hậu thuẫn Islamabad. Văn bản gây gắt tố cáo Israel xin trích sử dụng vũ khí gây nổ trên diện rộng và không quan tâm đến tính mạng của dân thường. Dự thảo nghị quyết yêu cầu tất cả các nước ngừng bán vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Israel để ngăn chặn những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ có Hội đồng Bảo an mới có thể ban hành lệnh cấm vận, trong khi Hội đồng Nhân quyền không có quyền hạn này. Ngay cả trong trường hợp văn bản được thông qua, nhờ vào sự vắng mặt ít nhiều có chủ đích của các nước phương Tây, thì rất ít khả năng Israel sẽ cảm thấy bị ràng buộc bởi nghị quyết này. Israel trong nhiều năm qua luôn chỉ trích Hội đồng Nhân quyền khi cáo buộc tổ chức này coi trọng quá mức vấn đề Palestine.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Tại Miến Điện, một cuộc tấn công bằng drone hiếm có nhằm vào thủ đô chính quyền quân sự Naypyidaw đã xảy ra ngày hôm qua. Chính phủ đối lập lưu vong đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Lực lượng an ninh Miến Điện cho biết đã bắn hạ được 13 trong số khoảng 30 chiếc được phóng đi và thiệt hại gây ra là không đáng kể. Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI trong khu vực Karon Isu cho biết thêm thông tin.
L'attaque lancée à l'aide d'une trentaine de drones dont certains transportaient des explosifs.
Cuộc tấn công được thực hiện bởi khoảng 30 drone, trong đó có nhiều chiếc mang theo chất nổ, đã nhắm vào nhiều mục tiêu chiến lược ở Naypyidaw, thủ đô hành chính mới được giới quân sự kín đáo xây dựng trong những năm 2000, khu nhà, của lãnh đạo tập đoàn quân sự tướng Min Aung-hlaing và nhiều tòa nhà khác của chính quyền nằm trong số các mục tiêu tấn công, thế nhưng không bị hư hỏng nhiều, theo như tập đoàn quân sự khi tuyên bố rằng đã bắn hạ được khoảng 10 drone. Chính phủ đoàn kết quốc gia lưu vong chủ yếu bao gồm các chính khách dân cử trước khi có cuộc đảo chính quân sự hôm 1 tháng 2, 2021 thì khẳng định rằng dù sao cuộc tấn công này vẫn là một thắng lợi bởi vì điều trước tiên là cần phải làm cho giới quân sự hiểu rằng họ không an toàn ở bất kỳ nơi nào, kể cả trong cứ địa của chính họ. Điểm đáng chú ý, đây là lần đầu tiên chính phủ lưu vong công khai nhận trách nhiệm một cuộc tấn công quân sự có quy mô như vậy, và do thế đây là một bước ngoặt trên phương diện hình ảnh và chiến lược. Các nhóm dân quân nổi dậy mà chính phủ đoàn kết quốc gia hậu thuẫn về tài chính và hậu cần tiếp tục giành thắng lợi trên thực địa gần như ở khắp nơi tại Miến Điện, nhất là ở các bang biên giới của Miến Điện.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Nhìn sang Trung Quốc, việc Bắc Kinh trợ cấp ngành công nghiệp đang tạo ra hiện tượng dư thừa sản xuất và đây là một rủi ro cho khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu. Trên đây là lời cảnh báo từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen trước các doanh nhân Mỹ nhân chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua. Thùy Dương lược thuật.
Trong chặng dừng thứ nhất tại tỉnh Quảng Đông, phát biểu trước các doanh nhân Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng các khoản hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp của Bắc Kinh đang dẫn đến hiện tượng sản lượng vượt quá mức nhu cầu trong nước, cũng như là khả năng tiêu thụ của thị trường thế giới. Vẫn theo bà, điều này có thể đi đến việc xuất khẩu khối lượng lớn với giá rẻ và hiện tượng tập trung quá mức chuỗi cung ứng gây ra các rủi ro cho việc phục hồi nền kinh tế thế giới. Và đó còn là một mối đe dọa cho tính sống còn của các doanh nghiệp Mỹ cũng như nhiều nước khác. Trong cuộc gặp do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức, lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ cam kết sẽ đề cập với giới chức Trung Quốc về những khó khăn mà các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đang gặp phải, nhất là việc Bắc Kinh đang áp đặt các rào cản tiếp cận đối với các công ty nước ngoài và có những biện pháp cưỡng chế đối với nhiều tập đoàn Mỹ. Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ trấn an rằng việc bày tỏ những quan ngại này không nằm trong một chính sách chống Trung Quốc mà nhằm giảm thiểu các rủi ro có liên quan đến sự xáo trộn không thể tránh khỏi của nền kinh tế toàn cầu, kết quả của việc duy trì một chiến lược như vậy của Bắc Kinh. Theo hãng tin Pháp AFP, Mỹ bày tỏ những lo lắng này vào lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn gia tăng sản xuất của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng xanh, với hy vọng có thể dùng điều này như một lập luận cho chiến dịch vận động tái tranh cử. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ hai của bà Janet Yellen trong vòng chưa đầy một năm. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Hà Lập Phong trước khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Cường, Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An cũng như là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phan Công Thắng tại Bắc Kinh.
Chính quyền New Zealand ngày hôm nay tuyên bố sẵn sàng ký một thỏa thuận hợp tác mới với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh Wellington lo ngại về an ninh trong khu vực đi kèm với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Phan Minh cho biết thêm.
Theo AFP, sau chuyến công du 2 ngày tới trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết chương trình hợp tác với Liên minh quân sự sẽ được ký kết trong vài tháng tới. Kể từ khi chính phủ Liên minh Trung Hữu được bầu lên vào tháng 10 năm ngoái, New Zealand đã tìm cách tăng cường quan hệ quân sự với các đồng minh phương Tây truyền thống. Ngoại trưởng Peters nói xin trích, chính phủ đã thể hiện rõ tầm quan trọng của việc hợp tác với những đối tác truyền thống và NATO là một phần quan trọng trong đó. Wellington đã có quan hệ đối tác với NATO kể từ năm 2012, nhưng thỏa thuận mới dự kiến sẽ thúc đẩy sự liên kết chiến lược lên tầm cao mới. Ngoài thỏa thuận ký kết với NATO, New Zealand cũng đang có ý định tham gia những hoạt động nghiên cứu chung với Úc, Mỹ và Anh Quốc về việc sử dụng trí thông minh nhân tạo, vũ khí siêu thanh và các công nghệ mới khác cho quân đội. Vốn rất phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại, đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, Wellington đã luôn phải đi dây cho mối quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh và Washington. Geoffrey Miller, nhà phân tích địa chính trị tại Đại học Victoria ở Wellington nhận định, New Zealand đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi ông lo ngại việc ký một thỏa thuận mới với NATO hoặc gia nhập liên minh AUKUS có thể bị đối tác thương mại Trung Quốc coi là làn danh đỏ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua tuyên bố Hoa Kỳ phải duy trì cam kết thiêng liêng với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập.
Tuyên bố của Tổng thống Biden được AFP trích dẫn cho biết, chúng ta phải luôn nhớ rằng cam kết thiêng liêng mà chúng ta đưa ra với các đồng minh là bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO, cũng giúp chính chúng ta được an toàn hơn. Chủ nhân Nhà Trắng cũng ca ngợi sự đoàn kết của NATO trong 2 năm qua, khi liên minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Đồng thời, Tổng thống Biden nhận định việc kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển sẽ giúp cho NATO lớn hơn, mạnh hơn và quyết tâm hơn bao giờ hết. Các đồng minh NATO đang tỏ ra hết sức lo lắng trước viễn cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, khi ông gần đây đã tuyên bố sẽ khuyến khích Nga tấn công bất kỳ thành viên NATO nào không chi tiêu đủ cho quốc phòng. Khi còn đương chức, ông Trump từng nghĩ đến việc rút khỏi liên minh khi cáo buộc những quốc gia khác không chi trả đủ cho phần của họ. Về tình hình Ukraine, các quốc gia thành viên NATO hôm qua đã nhất trí cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Kiev để giúp Ukraine tự vệ hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của quân đội Nga. Nhân cuộc họp giữa các ngoại trưởng của khối cùng với sự hiện diện của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các đồng minh hiểu được tính cấp bách của tình hình trên chiến trường.
Sau khi chiếm được thành phố Avdiivka hồi cuối tháng 3 vừa qua, quân Nga tiếp tục lấn dần trên mặt trận Donbass, tuy đã tiến dường như đang chững lại. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã ổn định được tình hình trên một số mặt trận, nhưng ông báo động phải khẩn cấp gia tăng hệ thống phòng không của cả nước, trong khi Nga đẩy mạnh các cuộc không kích bằng tên lửa, bom bay và drone, đặc biệt trong vùng Đông Bắc đất nước. Để bảo vệ bầu trời, ưu tiên số 1 hiện nay, Kiev cần có thêm nhiều tên lửa Patriot. Thông tín viên Stefan Siohan tại Kiev cho biết thêm thông tin.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao đổi khá lâu với chỉ huy quân đội tướng Oleksandr Sirsky. Sau cuộc gặp, lãnh đạo Ukraine cho biết quân đội Kiev đã giảm được đà tiến của quân Nga trên mặt trận Donbass, mặc dù bị thiếu thốn đạn dược trầm trọng. Những ngày qua, quân đội của Moscow thực hiện chiến thuật lấn dần, nhưng nhiều cuộc tấn công bằng xe bọc thép của Nga đã gặp khó khăn trước sự phòng thủ của Ukraine, đặc biệt bằng cách dùng drone tấn công FPV, oanh kích ồ ạt, đôi khi hầu như không có pháo binh. Tuy nhiên, sức mạnh hỏa lực của Ukraine có thể tăng thêm chút ít vào mùa xuân này khi đạn pháo 155 ly do Liên minh quốc tế dẫn đầu là Cộng hòa Séc cung cấp đang dần dần chuyển tới. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục củng cố chiến tuyến của mình bằng mọi giá. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không vào lúc mà các vùng biên giới ở Kharkiv và Sumy đang bị chìm trong lửa đạn từ Nga, phá hủy hạ tầng cơ sở và gây nhiều thương vong cho thường dân. Hôm qua, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố bảo vệ bầu trời Kharkiv và Sumy là cấp thiết và khẩn cấp. Và mục tiêu số 1 của ngoại giao Ukraine là tìm kiếm viện trợ hệ thống tên lửa Patriot.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về quan hệ Nga-Pháp, hôm qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án Nga có những bình luận thô thiển và dọa dẫm từ ngữ trong nguyên văn sau cuộc điện đàm với hai bộ trưởng quốc phòng Pháp-Nga một ngày trước đó. Anh Vũ cho biết tiếp.
Hôm 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc lực Pháp Sébastien Lecornu đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2022. Theo AP, cuộc trao đổi này do Paris đề xuất liên quan đến vấn đề chống khủng bố sau cuộc tấn công nhằm vào nhà hát Kokus Sition ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3 mà nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Sau cuộc điện đàm, Paris và Moscow đã cho công bố cuộc trao đổi những nội dung hoàn toàn khác nhau. Phía Nga đặc biệt bày tỏ hy vọng là các cơ quan tình báo Pháp không can dự vào cuộc tấn công khủng bố làm ít nhất 144 người chết. Đến dự lễ khai trương trung tâm bơi lội mới cho Thế vận hội Paris ở Saint-Denis, ngoại ô, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xem những bình luận trên của Nga là điều nực cười, những phát biểu thô thiển và dọa dẫm. Một điểm khác cũng khiến Pháp khó chịu là Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư còn khẳng định rằng Pháp và Nga sẵn sàng đối thoại về cuộc xung đột Ukraine mà điểm xuất phát có thể là sáng kiến Istanbul về hòa bình. Bộ trưởng Quốc lực Pháp Sébastien Lecornu ngay lập tức lên tiếng phản bác và khẳng định rằng ông đã lên án không chút do dự cuộc chiến xâm lược mà Nga tiến hành ở Ukraine. Sáng kiến trao đổi này của Paris đã làm dấy lên nhiều phản ứng, cựu Tổng thống Pháp François Hollande đã khuyến nghị chính phủ Macron không duy trì bất kỳ tiếp xúc nào với Nga sau hành động thao túng thông tin này của Moscow.
Về vụ khủng bố Krakow City Hall ở Nga, các nhà điều tra Nga ngày hôm nay khẳng định đã tìm thấy nhiều tình tiết thể hiện sự ủng hộ Ukraine trên điện thoại một số các nghi can của cuộc vụ tấn công khủng bố nhà hát ngoại ô Moscow, làm thiệt mạng 144 người mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã thu thập được nhiều dữ liệu trong điện thoại cầm tay của các nghi can và đã tìm thấy tại nhà một trong số những nghi can này hình ảnh những người ngụy trang với cờ Ukraine trên nền ảnh các ngôi nhà bị phá hủy, cũng như là ảnh một con tem Ukraine với cử chỉ thô tục. Theo các nhà điều tra Nga, những dữ liệu này có thể cho thấy một mối liên hệ giữa hành động khủng bố và chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành ở Ukraine. Cơ quan này cho biết đang xác minh sự liên can của đặc nhiệm Ukraine và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan quốc tế trong việc tổ chức và tài trợ hành vi khủng bố ở Moscow. Cũng liên quan đến Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay cho biết đã phá hủy ít nhất 6 máy bay quân sự Nga trong một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Morozovka, vùng Rostov, trong khi đó Nga khẳng định đã vô hiệu hóa được 53 thôn của Ukraine trên lãnh thổ nước này.
Tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm trong chiến dịch đặc biệt này được thực hiện trong đêm qua, cơ quan an ninh SBU của quân đội Ukraine còn làm hư hại đáng kể 8 chiếc máy bay quân sự khác. Căn cứ Morozovsk là nơi trú đóng của các oanh tạc cơ được Nga dùng để không kích các vị trí quân đội Kiev và nhiều thành phố Ukraine nằm gần với đường chiến tuyến. Tuy không cho biết rõ cuộc tấn công được thực hiện bằng cách nào, nhưng Kiev nhấn mạnh là kết quả quan trọng này sẽ giảm thiểu đáng kể tiềm năng của không quân Nga. Về phía Moscow đã không nhắc đến vụ tấn công này, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga trước đó loan báo một trong số các cuộc tấn công lớn bằng drone của Ukraine diễn ra tại nhiều vùng, kể cả vùng Rostov trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Theo đó, tổng cộng có 53 drone của Ukraine đã bị phá hủy, trong đó có 44 chiếc tại vùng Rostov.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Ukraine đã làm Pháp thay đổi cách nhìn với NATO, anh Vũ trình bày.
Là một thành viên sáng lập của Liên minh quân sự để đối phó với mối đe dọa từ Liên Xô, nước Pháp, sau một thời gian dài sao nhãng vì mất lòng tin với Liên minh, giờ đây đang trở lại với hình ảnh của một thành viên năng nổ của NATO. Chiến tranh Ukraine và mối đe dọa của Nga bị mất dần ảnh hưởng, phải triệt thoái quân sự ở châu Phi là những nguyên nhân có thể đã khiến Paris thay đổi quan điểm về liên minh quân sự của phương Tây này. Đại sứ của Pháp tại NATO bà Muriel Dominic xác nhận với AFP rằng Pháp đang ngày càng tích cực, chủ động và đưa ra nhiều giải pháp, được lắng nghe nhiều hơn về mối quan hệ tương hỗ giữa NATO và quốc phòng châu Âu. Vào thời điểm tình hình địa chính trị ở châu Âu cũng như tình hình chính trị ở những nước thành viên chủ chốt trong liên minh, đặc biệt là Hoa Kỳ đang có xu hướng biến động khó lường, giới quan sát nhận thấy nước Pháp đang tìm kiếm xây dựng một nhóm nước nòng cốt trong Liên Âu để có thể đóng vai trò đầu tàu trong khối NATO. Trong lịch sử 75 năm hình thành và phát triển NATO, vai trò và những đóng góp của Pháp trong liên minh cũng đã nhiều lần thay đổi. Là thành viên sáng lập của Liên minh Đại Tây Dương được thành lập vào năm 1949 để đối mặt với mối đe dọa từ Liên Xô, giữa chiến tranh lạnh Đông Tây năm 1966 dưới sự chỉ đạo của tướng De Gaulle do bất đồng với Hoa Kỳ, Pháp đã rời bỏ Bộ Chỉ huy Quân sự Hỗn hợp Cơ quan Xác định Chiến lược của NATO. Đến năm 2009, Paris đã trở lại cơ quan này nhưng với vai trò khá mờ nhạt. Cách đây không lâu, hồi cuối năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra những đánh giá bi quan rằng NATO đang trong tình trạng chết não, là một tổ chức không có khả năng phối hợp hành động. Nhận định của Tổng thống Pháp không chỉ gây xôn xao dư luận, mà còn làm dấy lên những ngờ vực đối với đồng minh Pháp, đặc biệt là từ các nước thành viên Đông Âu, những nước mà an ninh phụ thuộc chủ yếu vào Hoa Kỳ và NATO. 5 năm sau, theo nhận định của nhà nghiên cứu người Pháp Pierre Arroche, giảng viên an ninh quốc tế tại Đại học Queen Mary ở London, nước Pháp giờ đây gần như liên kết chặt chẽ với Ba Lan và các nước vùng Baltic. Cuối tháng 2 năm nay, một lần nữa, Tổng thống Macron lại làm dậy sóng dư luận khi tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân của NATO vào tham chiến hỗ trợ Ukraine để không cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hiện nay. Phát biểu của Tổng thống Pháp chủ yếu mang tính giả định và chứa đựng nhiều hàm ý, ngay lập tức đã gây nhiều tranh cãi, nhưng trong đó có thể nhận thấy sự đánh giá nhất định Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, trong đó Pháp muốn chứng tỏ có vai trò. Do đâu mà Pháp đã có sự thay đổi rõ rệt về quan điểm lập trường với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương? Giới quan sát đều có thể dễ dàng nhận ra đó là cuộc xâm lược Ukraine của Nga hôm 24 tháng 2 năm 2022 đã làm thay đổi toàn bộ bàn cờ ở châu Âu. Tướng Jerome Goisk, trưởng đại diện quân sự thường trực tại Pháp, tại Liên hiệp châu Âu và NATO, nhận định ngày nay Pháp được coi là một đồng minh dấn thân mạnh mẽ về quân sự. 4 ngày sau cuộc xâm lược của Nga, Pháp đã triển khai 500 lính ở Romania gần biên giới với Ukraine. Hiện có hơn 1.000 binh sĩ Pháp ở đó và một cuộc tập trận liên quân đồng minh vào năm 2025 sẽ giúp chuẩn bị triển khai một lữ đoàn khoảng 6.000 quân dưới sự lãnh đạo của Pháp. Pháp là nước đóng góp tài chính lớn thứ tư cho liên minh sau Hoa Kỳ, Đức và Vương quốc Anh với mức 203 triệu euro năm 2022 và có thể Pháp sẽ chi khoảng 830 triệu euro vào năm 2030. Theo một báo cáo của Thẩm kế viện Pháp, Pháp vẫn thường xuyên tham gia vào các cuộc diễn tập và các nhiệm vụ của NATO, nhưng vì hơn 40 năm qua buông lời không coi trọng tổ chức này, Pháp đã vắng mặt trong nhiều cấp quyết định của NATO và ít có các chuyên gia quân sự cao cấp trong liên minh. NATO chưa từng có một tham mưu trưởng các lực lượng quân đội người Pháp. Tình hình sẽ thay đổi cùng với mối quan tâm NATO và sự can dự của Pháp ngày càng nhiều vào các hồ sơ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga ngày càng lớn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Đại sứ quán Pháp và những nỗ lực để thúc đẩy giới trẻ Việt Nam đến với tiếng Pháp. Thùy Dương phỏng vấn ông Olivier Pochet, Đại sứ Pháp tại Hà Nội. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Tại Niger, Mỹ bị Nga phục kích. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về việc liên tục thay đổi chỉ huy Hải quân Nga, Điện Kremlin hết kiên nhẫn sau nhiều thất bại liên tiếp ở Biển Đen.
Trong chưa đầy 3 tuần lễ, Điện Kremlin thay thế tư lệnh Hải quân, thay thế chỉ huy hạm đội phương Bắc và hạm đội Biển Đen. Những thay đổi về nhân sự nói trên diễn ra vào lúc mà lực lượng hải quân của Nga ở Biển Đen trong thế thủ kể từ mùa thu năm ngoái và đã chịu nhiều tổn thất. 20% tiềm lực của Nga trong vùng biển này đã bị tê liệt. Phải chăng đây là dấu hiệu Điện Kremlin không còn kiên nhẫn trước những thất bại liên tiếp trên biển vào lúc mà Ukraine thì bắt đầu làm chủ lại tình hình ở Biển Đen? Sau nhiều tuần lễ rộ lên tin đồn là tư lệnh hải quân của Nga Nikolai Yemenov bị mất chức, mãi đến hôm 19 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin mới cất nhắc đô đốc Alexander Moiseyev, chỉ huy hạm đội phương Bắc, vào chức vụ tư lệnh hải quân Nga. Moiseyev thay thế đô đốc Nikolai Yemenov ở chức vụ này từ năm 2019. Và đến ngày 2 tháng 4 thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bổ sung thêm danh sách nhân sự mới trong hàng ngũ lãnh đạo Hải quân Nga, chuẩn đô đốc Konstantin Kabantsov có trách nhiệm chỉ huy hạm đội phương Bắc. Thế còn điều hành hạm đội Biển Đen thì giờ đây trọng trách ấy thuộc về chuẩn đô đốc Sergei Pinchuk, 53 tuổi, sinh quán tại Sebastopol, Crimea.
Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, giới quan sát quân sự phương Tây chú ý nhiều đến tân chỉ huy hạm đội Biển Đen, Sergei Pinchuk, từng điều hành hải đội Caspi trước khi ông được điều về khu vực Biển Đen, đảm nhiệm hai vai trò, tham mưu trưởng và phó tư lệnh thứ nhất của hạm đội Biển Đen. Giờ đây, người con của Sebastopol này chính thức lên thay thế tư lệnh Viktor Sokolov.
Chuẩn đô đốc Sokolov không xuất hiện trước công chúng từ tháng 9 2023 sau vụ tổng hành dinh của hạm đội Biển Đen Nga tại Sebastopol đã bị Ukraine oanh kích. Giữa tháng 2 vừa qua, nhiều blogger của Nga theo dõi sát những hoạt động quân sự đã loan báo là ông Sokolov bị mất chức. Tình báo Ukraine thậm chí còn đưa tin chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga Viktor Sokolov và 33 sĩ quan đã thiệt mạng trong vụ oanh kích nhắm vào tổng hành dinh của Hải quân Nga ở Sevastopol hôm 22 tháng 9 2023. Và cũng từ sau vụ tấn công nói trên thì nhiều chiến hạm của Nga đã phải rời cảng Sevastopol về trú ẩn ở Novorossiysk, nơi được cho là an toàn hơn.
Khác hẳn với các lực lượng trên bộ, Hải quân Nga gặp khó khăn trên biển.
Tháng 4 2022, tàu chiến lớn nhất, mạnh nhất của hạm đội Biển Đen, tuần dương hạm Moskva đã bị trúng tên lửa và bị nhận chìm trong lúc trên tàu có gần 500 thủy thủ. Bộ Quốc phòng của Nga khi đó khẳng định toàn bộ các thuyền viên đã được vào bờ một cách an toàn. Thông tin từ phía Kiev thì nói đến nhiều tổn thất về nhân mạng, trong đó có chỉ huy của soái hạm Moskva. Gần một năm sau, khi tàu chiến lợi hại nhất của Nga chôn xác ở Biển Đen, hải quân của Nga lại phải chịu một tổn thất nặng nề khác. Tuần duyên hạm thuộc đời mới nhất của Nga, chiếc Sergei Kotov, bị trúng thôn biển của Ukraine ở ngay khu vực eo biển Kerch giữa bán đảo Crimea với nước Nga. Vụ tấn công này do tình báo quân sự GUR và hải quân Ukraine cùng tiến hành. Đây là một vố đau đối với nước Nga, như là giới quan sát đã ghi nhận, bởi chiếc tàu tuần duyên này mới chỉ bắt đầu hoạt động từ 2021. Cuối tháng 3 vừa qua, thì Ukraine lại một lần nữa khẳng định đã nhắm tới hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga trong đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 3. Và mục tiêu lần này là hai tàu đổ bộ của Nga ở Hát Hải, chiếc Yaman và Azov. Theo các nguồn tin thông thạo, như thường lệ, Ukraine dùng drone tự sát có mang theo chất nổ để tấn công các tàu chiến của đối phương vào ban đêm. Drone biển là những công cụ ít tốn kém nhưng lại rất lợi hại và có hiệu quả. Đầu tháng 2 vừa qua, Kiev thẩm định là hơn 1/3 các tàu chiến của Nga ở Biển Đen đã bị hư hại, và nhờ đó mà Ukraine mở lại được các hành lang xuất khẩu ngũ cốc. Giới bình luận quân sự ở Moscow dường như không mấy vội vã bác bỏ điều này.
Nguyên đô đốc Pascal Auxerre của Hải quân Pháp trả lời tuần báo L'Express lưu ý, tuy không có nhiều phương tiện nhưng Ukraine đã biến Biển Đen thành một khu vực cực kỳ nguy hiểm đối với các lực lượng của Nga.
Trong cuộc đọ sức bất cân xứng này, lá chủ bài của Kiev là drone biển với khả năng hoạt động xa bờ cả trăm cây số. Với những công cụ thô sơ và rẻ tiền ấy, Ukraine đã lôi kéo nước Nga vào cái thế phải rà soát lại chiến lược hải quân của mình. Theo điều tra trên nhật báo Pháp Le Figaro, số mùng 6 tháng 3 vừa qua, sau 2 năm đưa quân xâm chiếm Ukraine, 20% tàu chiến của Nga ở Biển Đen đã bị hư hại hoặc là bị phá hủy, và thành công đó có được là nhờ chiến thuật chiến tranh du kích biển của Ukraine. Tác giả cuộc điều tra đã chỉ ra rằng trong số 6 tàu ngầm của Nga ở vùng biển này thì một chiếc đã bị hư hại, thế còn soái hạm duy nhất là chiếc Moskva thì đã vùi mình dưới biển từ lâu nay. 2 trong số 16 tàu hộ tống Corvette của Nga cũng đã bị vô hiệu hóa, hạm đội Biển Đen chỉ có thể trông cậy vào 3 trong số 4 chiếc tàu tuần tra sau khi mà chiếc Kotov vừa mới bị khai tử. Nhìn đến số lượng tàu đổ bộ thì 3 chiếc đã bị phá hủy, 2 bị hư hại, và trong 2 năm vừa qua Nga cũng đã để mất 1 chiếc tàu dò mìn. Tổng cộng là 11 trên tổng số 51 tàu chiến đủ loại của Hải quân Nga trong vùng biển này đã bị tấn công. Song, như một cây bút trên tạp chí quân sự DSI của Pháp, ông Benjamin Kravitz ghi nhận, hỏa lực của Hải quân Nga ở Biển Đen gần như không hề bị suy xuyển gì nhiều. Trong số các chiến hạm có trang bị tên lửa hành trình Calibre với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa đến 2.000 cây số trong đất liền, chỉ có 2 chiếc đã bị hư hại. Điều đó cũng có nghĩa là những thành công đáng ghi nhận của Kiev ở trên biển không tác hại nhiều đến khả năng của Nga sử dụng tên lửa hành trình lợi hại Calibre nhắm vào Ukraine.
Tàu của Nga tuy không tiến được vào gần bờ của đối phương, nhưng vẫn có thể bắn trúng mục tiêu từ vị trí ở phía nam Biển Đen. Vả lại, nước Nga không lệ thuộc vào đội tàu khi cần bắn tên lửa vào Ukraine.
Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga tại Moscow, trong một nghiên cứu gần đây đã đánh giá là chỉ có chừng 12,5% tên lửa Calibre của Nga nhắm vào Ukraine là được phóng đi từ các tàu chiến trong vùng Biển Đen trong giai đoạn từ mùng 1 tháng Giêng cho đến ngày 31 tháng 3 2023. Như vậy có nghĩa là dù 1/5 lực lượng hải quân của Nga trong vùng biển này đã bị tê liệt, thế nhưng Ukraine vẫn là nạn nhân của tên lửa Calibre. điểm khiến Ukraine có thể tạm an tâm là 5 trên tổng số 9 tàu đổ bộ của Nga trong vùng biển này đã bị vô hiệu hóa, điều đó tạm thời xua tan mối đe dọa lính Nga tràn vào bờ của Ukraine, và đây từng là kịch bản mà Kiev muốn tránh bằng mọi giá trong những ngày đầu cuộc chiến.
Minh Anh, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ xem lại sự ủng hộ vô điều kiện Israel trong cuộc chiến tại dải Gaza. Lần đầu tiên thủ đô Miến Điện bị phe đối lập tấn công bằng thôn. Tổng thống Ukraine tuyên bố ưu tiên số 1 là bảo vệ bầu trời Kharkiv và Sumy. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine đã làm Pháp thay đổi cách nhìn với NATO. Theo dòng thời sự, liên tục thay đổi chỉ huy Hải quân Nga, Điện Kremlin hết kiên nhẫn sau nhiều thất bại liên tiếp ở Biển Đen. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Trọng Thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, số lượng người vượt biển Manch tìm đến miền đất hứa Anh Quốc tăng vọt đầu năm nay, bất chấp các biện pháp ngăn chặn. Thị trường chứng khoán Wall Street Hoa Kỳ bước vào giai đoạn đầy bất định sau 3 tháng đầu năm thành công rực rỡ. Uy tín của Tổng thống Pháp trong giới trẻ sụt giảm rất mạnh trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu. Trên đây là một số tựa lớn trang nhất của các báo Pháp ra ngày hôm nay.
Le Monde đã dành chủ đề chính cho hiểm họa Trung Quốc đối với kinh tế châu Âu. Trung Quốc đang nghiền nát nền công nghiệp châu Âu như thế nào là tựa lớn trang nhất của báo Le Monde.
Le Monde đã nêu bật tình trạng kinh tế Trung Quốc giảm tốc cùng lúc với việc nền công nghiệp nước này cho ra lò quá nhiều sản phẩm, với cái giá bán ra nước ngoài thấp đến mức không ai cạnh tranh nổi. Các sản phẩm công nghệ Trung Quốc như xe ô tô điện, ắc quy, pin mặt trời tràn ngập thị trường nước ngoài. Châu Âu đối phó không lại với hàng hóa Trung Quốc thường được nhà nước trợ giá. Le Monde nhấn mạnh là khác hẳn với Hoa Kỳ đã có các chính sách đối phó với Trung Quốc như tăng thuế nhập khẩu dưới thời Tổng thống Donald Trump và chính sách hỗ trợ cho công nghiệp nội địa của chính quyền hiện nay. Liên Âu hoàn toàn không có chính sách tương ứng bất chấp các kêu gọi hỗ trợ, năng lực tự chủ của nền công nghiệp nội địa. Hồ sơ chính của Le Monde về chủ đề này điểm mặt các lĩnh vực mà sản phẩm Trung Quốc chiếm thế thượng phong trên thế giới như ô tô điện, thép, ắc quy, dược phẩm. 54% sản phẩm thép trên thế giới là do Trung Quốc nắm. 99% ắc quy lithium cho xe ô tô điện được sản xuất tại Trung Quốc. 60% tua bin điện gió, 12% dược phẩm toàn cầu là sản phẩm của Hoa Lục. Thâm hụt thương mại của châu Âu với Trung Quốc tăng gấp 3 trong vòng 10 năm từ 2013 cho đến 2023 với gần 300 tỷ euro hồi năm ngoái. Riêng nước Pháp nhập siêu từ Trung Quốc hơn 40 tỷ euro.
Riêng tại châu Âu, xe ô tô điện Trung Quốc trong vòng 5 năm qua, tổng doanh thu từ chỗ bằng không đã tăng lên 12 tỷ euro.
Sản lượng xe hơi của tập đoàn Trung Quốc BYD hàng đầu trong lĩnh vực này tăng trưởng chỉ có 13% trong quý đầu năm nay, tức mức thấp nhất tính từ trước đại dịch COVID-19. Theo giới chuyên gia, tuy nhiên với mức độ sản xuất dư thừa rất lớn hiện nay, ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc sẽ không để lại cho công nghiệp châu Âu nhiều cơ hội sống sót. Le Monde cũng nhấn mạnh đến lĩnh vực pin mặt trời. Năm 2023 đạt mức kỷ lục về điện mặt trời mới tại châu Âu với tổng công suất 56 GW, tức tăng 40% so với năm trước. Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh điện mặt trời vọt tiến tại châu Âu, doanh nghiệp châu Âu lại rơi vào thảm cảnh thất thủ ngay trên sân nhà. Về mặt lý thuyết, các doanh nghiệp châu Âu có thể đáp ứng hơn 14 GW, tức hơn 1/3 số công suất mới lắp đặt. Thế nhưng, sản lượng pin mặt trời châu Âu lại sụt giảm mạnh trong chính thời điểm vàng này. Theo một hiệp hội của châu Âu, thì thủ phạm chính là chính sách xuất khẩu pin mặt trời ồ ạt với giá cực thấp của Trung Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu bị phá sản. Tình hình càng thêm trầm trọng với châu Âu, khi hàng hóa Trung Quốc khó đổ vào thị trường Hoa Kỳ do đạo luật IRA năm 2022 bảo vệ doanh nghiệp nội địa.
Cũng về chủ đề này, Le Monde đã có bài đi sâu phân tích về chiến lược mới của Trung Quốc, cội nguồn của các xung đột thương mại thế giới.
Nhiều báo Pháp nêu bật chuyến đi hồi tháng 9 năm ngoái của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến một trung tâm công nghiệp miền Đông Bắc thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Tại đây, ông Tập Cận Bình đã hối thúc các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn. Đẩy mạnh sản xuất để làm gì trong bối cảnh tiêu thụ của thị trường nội địa Trung Quốc chững hẳn lại? Đẩy mạnh sản xuất là để đẩy mạnh xuất khẩu nhằm chinh phục thị trường thế giới. Vào năm 2010, nếu như sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc chỉ chiếm 20% thị trường toàn cầu thì hiện tại tỷ lệ này là 31%. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không dừng ở đây. Với sự thúc đẩy và hỗ trợ của chính quyền trung ương, hiện tại chính quyền nhiều khu vực tại Trung Quốc đang bắt đầu hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, trước hết trong các cạnh tranh ngay tại Hoa Lục. Cụ thể như ở Linh Đức, tỉnh Phúc Kiến, cạnh tranh với thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên để giành vị trí thủ phủ của ắc quy, hay Thâm Quyến, Quảng Đông cố vươn lên thành thủ phủ của xe ô tô điện, v.v. Lơ Mông đã lưu ý, trong cuộc chiến tranh kinh tế này, châu Âu đứng ở tuyến đầu bởi Hoa Kỳ đã bắt đầu khép cửa với hàng Trung Quốc, còn thị trường các nền kinh tế đang phát triển thì chưa đủ khả năng hấp thụ. Thời khắc quyết định đang đến, năm nay, Ủy ban châu Âu có kế hoạch trình kết luận về cuộc điều tra Bắc Kinh trợ giá xe ô tô điện sẽ được sử dụng để thiết lập các loại thuế nhập khẩu mới của khối với hàng Trung Quốc. Bài thời luận của Lâm Mông ở số hôm nay cũng dành cho chủ đề này thì nhấn mạnh, Liên Âu không có cách nào khác là cũng phải nỗ lực để thiết lập các chính sách công nghiệp, kháng cự lại Trung Quốc và chuẩn bị cho công cuộc chuyển đổi sang kinh tế xanh. Khối NATO có cuộc họp cấp ngoại trưởng trong 3 ngày thứ Tư, thứ Năm và ngày hôm nay, thứ Sáu, mùng 5 tháng 4 tại Bruxelles, với Ukraine là chủ đề trọng tâm.
Lâm Mông đã dành một hồ sơ chính cho chủ đề Nga tiếp tục cuộc tấn công lấn chiếm... Xin lỗi quý vị, Nga tiếp tục cuộc lấn chiếm dần mòn lãnh thổ Ukraine với thông báo kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, quân đội Nga đã chiếm thêm 505 km2.
Nhiều báo Pháp nêu bật các biện pháp mà Nga đã sử dụng để đạt được mục tiêu. Một trong các biện pháp mà các đồng minh phương Tây lo ngại nhất hiện nay là bom bay. Loại bom điều khiển được thả từ máy bay này có mức độ chính xác không cao, nhưng mức độ phá hủy là ghê gớm. Trong thời gian gần đây, Nga đã nâng trọng lượng của loại bom này từ 250 kg lên 1,5 tấn. Trong một chuyến đi hôm 21 tháng 3 đến một nhà máy quân sự của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo Nga hiện đang sản xuất bom bay mới với trọng lượng 3 tấn, tức gấp đôi. Bom bay Nga có sức công phá hơn hẳn so với đạn pháo 152 ly, cân nặng chỉ khoảng 40 kg. Từ đầu năm đến nay, các oanh tạc cơ Nga đã phóng đi khoảng 3.500 trái bom bay như vậy, theo Bộ Quốc phòng Ukraine. Khoảng 30 cho đến 40 trái bom được phóng đi mỗi ngày, cho phép hủy diệt cùng lúc nhiều đơn vị chiến đấu, nhiều căn cứ phòng thủ của Ukraine. Hệ thống phòng không của Ukraine gần như không có khả năng ngăn chặn loại vũ khí nguy hiểm này bởi oanh tạc cơ Nga phóng bom từ sau chiến tuyến, ngoài tầm của các radar của các phi cơ Ukraine. Về tình hình xung đột tại giải Gaza, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài nói đến nguy cơ chiến tranh kéo dài với cường độ thấp tại vùng lãnh thổ Palestine sau cuộc tấn công quy mô lớn nửa năm vừa qua.
Bất chấp các áp lực quốc tế, chính quyền Israel không từ bỏ ý định duy trì quân đội lâu dài tại Gaza.
Theo tướng Olivier Passot, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, quân đội Israel đã đạt được mục tiêu tiêu diệt một phần lớn lực lượng của Hamas, không cho phép tổ chức này có thể tiến hành trở lại một cuộc tấn công khủng bố như kiểu ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo quân đội Israel, khoảng 13.000 tên khủng bố đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó có nhiều chỉ huy, trong số khoảng từ 35 cho đến 40.000 dân quân và cảnh sát Palestine tại giải Gaza trước thời gian chiến tranh. Tuy nhiên, vẫn theo nhà nghiên cứu Pháp, thì Israel sau 6 tháng chiến tranh đã không đạt được mục tiêu là hủy diệt được bộ máy chính trị và nhà nước của Hamas. Phong trào Hamas vẫn tồn tại ở ngay tại vùng đất Gaza. Một nguồn tin Pháp cho biết, từ trong hậu trường, tổ chức này tiếp tục kiểm soát phần còn lại ít ỏi của các tổ chức dân sự Palestine, đặc biệt là với các cơ sở được gọi là Ủy ban Nhân dân, được lập ra để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ. Các vụ ám sát người cộng tác với Israel cho thấy là hệ thống các mạng lưới ngầm của Hamas vẫn tồn tại. Lạc Khoa nhấn mạnh là Israel hiện đang trong tình thế khó xử, duy trì hiện diện quân sự trực tiếp sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề. Việc còn điều động quân đội đến khi cần cũng không giúp cho việc tiêu diệt được Hamas, vốn bắt rễ trong xã hội Palestine ở Gaza. Lạc Hòa nhắc lại một số bài học từ giai đoạn quân đội Israel kiểm soát Gaza từ năm 1967 cho đến 2005. Một số thủ đoạn mà Israel sử dụng nhằm khuyến khích người dân nổi dậy chống lại phe Hồi giáo triệt để đã không mang lại kết quả. Nhật báo Công giáo kết luận, dù kịch bản nào đi chăng nữa, thì giải Gaza trong một thời gian dài vẫn sẽ là trại tị nạn lớn nhất thế giới giữa các hoang tàn đổ nát, một vùng lãnh thổ bị chia cắt thành các khu vực dưới sự kiểm soát của Israel.
Thất bại trong chính sách của chính phủ hỗ trợ chi phí cải tạo nơi ở vì mục tiêu môi trường tại Pháp là chủ đề trang nhất của báo Libération trên nền hình ảnh một ngôi nhà lộn ngược.
Nhật báo Pháp cho biết chính sách hỗ trợ mà Prime Rénov được chính phủ Pháp đưa ra từ năm 2020 để giúp nơi ở giữ nhiệt tốt hơn nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã biến thành một mê lộ với rất nhiều người. Bài xã luận của Libération với tựa đề Kafkaian tố cáo cả một bộ máy quan liêu đã biến một chính sách tốt thành một thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả một lò hơi ngạt. Trong lĩnh vực nghệ thuật, Lâm Mông chú ý đến liên hoan sân khấu quốc tế Avignon thường niên sau khi ban tổ chức chính thức công bố chương trình hôm thứ Tư vừa qua. Bài liên hoan Avignon đối mặt với một thế giới hỗn loạn của Lâm Mông nhấn mạnh đến thông điệp của người phụ trách liên hoan lần thứ 78, nhà soạn kịch người Bồ Đào Nha Thiago Rodriguez. Mục tiêu của liên hoan chúng tôi là tìm lời để nói về một thế giới bị đe dọa bởi chiến tranh, bất bình đẳng, các trào lưu cực đoan và đại khủng hoảng khí hậu. Hết lời dẫn.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, nước Pháp, Đại sứ quán Pháp và những nỗ lực để thúc đẩy giới trẻ Việt Nam đến với tiếng Pháp. Thùy Dương phỏng vấn ông Olivier Prochet, đại sứ Pháp tại Hà Nội.
Thưa quý vị, là thành viên lâu năm của cộng đồng Pháp ngữ, cộng với các yếu tố lịch sử để lại, hiện nay tại Việt Nam vẫn có nhiều người học tiếng Pháp, không chỉ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở nhiều tỉnh thành, từ cấp tiểu học đến bậc đại học, sau đại học. Số sinh viên, nghiên cứu sinh hàng năm đi du học tại Pháp hoặc tại các nước nói tiếng Pháp cũng không phải là ít. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều là tiếng Pháp cũng đang phải cạnh tranh với nhiều ngoại ngữ khác ở Việt Nam. Chính vì vậy, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam rất quan tâm cải thiện vị thế của tiếng Pháp, nhất là thu hút giới trẻ đến với tiếng Pháp. Để hiểu thêm về tình hình, ít ngày trước tuần quốc tế Pháp ngữ, RFI tiếng Việt ngày 8 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn ông Olivier Prochet, Đại sứ Pháp tại Hà Nội. Kính chào Đại sứ Olivier Prochet, xin đồng cho biết về những dự án của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội để quảng bá và thúc đẩy việc học tiếng Pháp ở Việt Nam. Và theo ông thì đâu là dự án quan trọng nhất trong năm
2024?
Năm nay có hai dự án mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trước hết có một dự án nhằm hiện đại hóa và tăng cường sự kết nối của chúng tôi với giới trẻ để giúp họ nhận thức được lợi ích của việc học tiếng Pháp. Chúng tôi có một dự án Webtoon sẽ sớm được triển khai vào tháng 5 tới. Webtoon, như quý vị biết, là một phương tiện truyền thông hỗ trợ vốn được những người trong độ tuổi 15 đến 30 đánh giá cao, nhất là ở châu Á. Đó là một cuốn truyện tranh số hóa mà họ có thể xem trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Webtoon sẽ ra mắt từ tháng 5 tới, gồm 12 phần, nói về cuộc phiêu lưu của hai thanh niên Việt Nam. Hai sinh viên này nhờ biết tiếng Pháp mà tìm được cho mình cơ hội phát triển cả trong cuộc sống riêng tư cũng như việc học hành. Cuốn truyện tranh số hóa này đặc biệt cho mọi người thấy mối liên hệ giữa việc biết tiếng Pháp với sự nghiệp là rất quan trọng và thể hiện điều đó thông qua những công cụ hiện đại thời nay để giới trẻ Việt Nam thấy được tầm quan trọng, lợi ích của việc học tiếng Pháp. Năm nay cũng là năm diễn ra Thế vận hội. Tôi cũng muốn công bố việc mà chúng tôi đang thực hiện với Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Dĩ nhiên cũng cần nhắc lại là tiếng Pháp là ngôn ngữ Thế vận hội, là một trong hai ngôn ngữ của Thế vận hội. Bởi vì chính từ Pháp mà Thế vận hội hiện đại đã được phục sinh cuối thế kỷ 19. Trong bối cảnh sắp có Thế vận hội, chúng tôi tổ chức hội thảo vào ngày 12 tháng 3 với Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam để trao đổi kiến thức chuyên môn về các vấn đề thể thao đỉnh cao. Tôi hy vọng rằng buổi hội thảo này cũng như công việc mà chúng tôi đang thực hiện sẽ dẫn đến những hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực thể thao. Đó là mong muốn của chúng tôi và của Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam.
Vậy theo nhận định của ông, thưa đại sứ, thì hiện nay tiếng Pháp có vị trí như thế nào ở Việt Nam so với trước đây và so với các nước khác trong cộng đồng các nước nói tiếng Pháp?
La place de la langue française, évidemment, on souhaiterait que
về vị thế của tiếng Pháp, dĩ nhiên là chúng tôi mong muốn tiếng Pháp được phát triển hơn nữa, giống như trước đây đã từng như vậy. Nhưng chúng tôi cũng có cách tiếp cận thực tế, bởi vì trong giới trẻ, chúng tôi thấy tiếng Pháp đang gặp rất nhiều cạnh tranh. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy có nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm đến lợi ích của việc học tiếng Pháp và chúng tôi tạo cơ hội cho họ. Việt Nam là một quốc gia lớn thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, nhận thức được lợi ích của việc hỗ trợ tiếng Pháp và nếu có thể thì phát triển tiếng Pháp. Chúng tôi sát cánh đồng hành cùng Việt Nam trong những nỗ lực nói trên, sát cánh cùng các trường đại học nói riêng và cả ở các cấp phổ thông. Quý vị biết đấy, có một số trường có chương trình học song ngữ tiếng Pháp. Chúng tôi hỗ trợ các trường này và chúng tôi muốn hỗ trợ họ thêm nữa bằng cách giúp họ đạt được danh hiệu giáo dục Pháp. France Education. Label France Education là một nhãn hiệu công nhận chất lượng giá trị của chương trình giảng dạy bằng tiếng Pháp, nhờ thế mang lại tiềm năng cho các em học sinh trong việc học hành. Và tất nhiên cũng còn có rất nhiều việc cần phải làm để hỗ trợ các trường đại học. Chẳng hạn như tôi xin lưu ý là Học viện Ngoại giao Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong 3 năm vừa qua để đưa trở lại chương trình giảng dạy tiếng Pháp cho tất cả những người muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Năm nay hiện đang có 500 sinh viên
theo học chương trình tiếng Pháp cấp tốc tại Học viện Ngoại giao. Đối với chúng tôi, đó là dấu hiệu cho thấy có mong muốn tăng cường, củng cố sự hiện diện của tiếng Pháp tại một quốc gia lớn trong tổ chức quốc tế Pháp ngữ.
Vậy theo đại sứ, đâu là những điểm mạnh và những điểm cần cải thiện trong việc dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam? Đại sứ quán Pháp có những chương trình mới nào về giảng dạy tiếng Pháp thưa ông?
Quả thực là cần phân biệt rõ ràng những nỗ lực và mục tiêu đề ra cho một bên là giáo dục tiểu học và trung học và bên kia là giáo dục đại học. Đối với giáo dục tiểu học và trung học, mục tiêu thực sự của chúng tôi là củng cố và phát huy giá trị của tất cả các trường hiện đang giảng dạy tiếng Pháp. Tôi muốn nói đến các lớp học song ngữ và mục tiêu của chúng tôi thực sự là hướng tới chất lượng, giá trị cho các em học sinh. Bởi vì những bậc phụ huynh chọn chương trình song ngữ tiếng Pháp cho con mình, thường thì chính bản thân họ cũng là người sử dụng tiếng Pháp và họ muốn con cái họ cũng như vậy. Hoặc vì họ muốn con cái họ được hưởng sự tiến bộ trong giáo dục, nói cách khác là đào tạo chất lượng, là sự thành công xuất sắc. Và quả đúng là những tố chất mà các học sinh học tiếng Pháp ngay từ khi còn rất nhỏ đã phát triển được, thường được các cơ sở đào tạo tốt nhất ở Việt Nam công nhận. Vì thế mà đối với chúng tôi, thách thức đặt ra là phải hỗ trợ được tất cả các trường học có chương trình giáo dục song ngữ để họ tiếp cận được càng nhiều học sinh càng tốt. Điều này không loại trừ các chương trình khác, đặc biệt là chúng tôi đã thảo luận với Bộ Giáo dục Việt Nam về tất cả các khả năng tăng cường việc giảng dạy tiếng Pháp như một sinh ngữ thứ hai. Về cấp đại học thì vừa có những sinh viên đã được theo học tiếng Pháp từ cấp tiểu học và trung học, nhưng cũng có nhiều học sinh chưa từng tiếp xúc với tiếng Pháp. Thế nên thách thức đối với chúng tôi liên quan đến tất cả các trường đại học mà chúng tôi có liên hệ, đó là phát huy tiếng Pháp trong vai trò một sinh ngữ thứ hai và chứng tỏ rằng việc học tiếng Pháp sẽ là một điểm cộng trong công việc sau này. Vì sử dụng được nhiều ngôn ngữ là điều được đề cao ở mọi doanh nghiệp và trong suốt sự nghiệp. Điều này cũng là để cho sinh viên thấy rằng họ sẽ có thể dễ dàng tiếp cận với các bậc học cao hơn, chẳng hạn như ở Pháp hay các nước nói tiếng Pháp. Tôi đặc biệt muốn nói đến các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Dù họ không bắt buộc phải học bằng tiếng Pháp, kể cả ở nước Pháp, nhưng dĩ nhiên là có kiến thức tối thiểu về tiếng Pháp trước khi đi du học cũng là một điểm cộng. Chẳng hạn như ngay tại Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ là một trường đại học Pháp ngữ. Dù chương trình học ở Hà Nội được giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng tất cả sinh viên của trường đều học tiếng Pháp. Họ có thể theo khóa học cấp tốc, dù ít dù nhiều. Điều này cho phép họ sau khi có bằng tốt nghiệp, có thể sang Pháp tiếp tục học ở bậc cao hơn, có nghĩa là theo học một chương trình có chất lượng nhưng với mức phí đại học hoàn toàn là phải chăng.
Dans un cadre d'excellence et à des tarifs universitaires qui sont tout à fait abordables.
Thưa ông Brochet, là đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông nghĩ rằng đâu là những lý do chính thúc đẩy người Việt Nam theo học tiếng Pháp? Họ học tiếng với hy vọng là sau này sang Pháp du học, hay là để có các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, hay đơn giản là vì tình yêu nước Pháp và văn hóa Pháp, thưa ông?
Évidemment, beaucoup des étudiants de la langue française, même parmi les plus jeunes,
dĩ nhiên là nhiều học sinh học tiếng Pháp, kể cả những người còn ít tuổi, đều gắn tiếng Pháp với hình ảnh về văn hóa. Rõ ràng là điều này khiến chúng tôi rất cảm động bởi mối quan tâm mạnh mẽ thường trực dành cho văn hóa. Nhưng theo tôi thì không chỉ về di sản văn hóa của nước Pháp và khối Pháp ngữ từ trước để lại, mà đây còn là mối quan tâm dành cho những yếu tố văn hóa mà thế giới Pháp ngữ tạo ra mỗi ngày. Tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phát huy khía cạnh văn hóa này, nhưng là để bảo đảm rằng giới trẻ và gia đình họ hiểu rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ của quá khứ, mà là ngôn ngữ của hiện tại và đặc biệt là ngôn ngữ của tương lai. Tầm quan trọng của việc sử dụng tiếng Pháp trên thế giới không ngừng gia tăng. Số lượng người nói tiếng Pháp cũng tăng không ngừng. Do vậy, chúng tôi muốn cho giới trẻ thấy rằng học tiếng Pháp cũng là một việc rất hữu ích cho họ, cả về mặt nghề nghiệp cũng như khả năng tiếp cận với sự sáng tạo, và cũng là nhằm tạo nên nét khác biệt để cạnh tranh với những người khác. Việc sử dụng tiếng Pháp chắc chắn sẽ là một điểm cộng đối với họ. Nhiều công ty đã nhận ra điều đó, có thể không phải là tất cả, nhưng tôi chắc chắn rằng ở Việt Nam cũng như tại các nước khác có giảng dạy tiếng Pháp, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng.
Je suis certain que ici au Vietnam comme dans les autres pays où la langue française est enseignée, cette tendance va aller en s'accentuant.
Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Olivier Brochet.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Tại Niger, Mỹ bị Nga phục kích. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, bất chấp những nỗ lực ngoại giao và thái độ hòa hoãn của Washington kể từ sau cuộc đảo chính tháng 7 năm 2023, chính quyền quân sự Niger ngày 16 tháng 3 năm nay đơn phương thông báo bãi bỏ có hiệu lực ngay lập tức thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Nga. Thông báo này phải chăng là một dấu hiệu sang trang sự hiện diện của phương Tây tại vùng Sahel của châu Phi? Ngược dòng thời gian, ngày 6 tháng 7 năm 2012, chính phủ tổng thống Mahamadou Issoufou đã thông qua thỏa thuận hợp tác quân sự có tên gọi là SOFA với Mỹ. Chương trình này bao gồm các nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng Niger trong cuộc chiến chống khủng bố. Trên làn sóng đài phát thanh France Culture ngày 20 tháng 3 vừa qua, nhà nghiên cứu Nina Villain, giám đốc chương trình châu Phi Viện ECMO, lưu ý thêm rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Niger đã có từ những năm đầu thập niên 2000.
Il y a eu plusieurs différents types de collaboration entre les États-Unis et Niger. Il y a notamment eu cette.
Giữa Mỹ và Niger đã có một số hình thức hợp tác khác nhau, đặc biệt là thỏa thuận năm 2012 cho phép các binh sĩ Mỹ được phép tự do di chuyển trên lãnh thổ Niger. Điều này là thông thường, nhưng Niger cũng tham gia nhiều sáng kiến trong vùng mà Mỹ khởi xướng từ 20 năm qua. Vào năm 2003, Hoa Kỳ đã bắt đầu sáng kiến gọi là sáng kiến Pan-Sahel để đào tạo và trang bị vũ khí cho quân đội bốn nước vùng Sahel, trong đó có Niger.
Hiện tại, hơn 1.000 quân dân Mỹ, phần lớn là các thành viên lực lượng không quân trú đóng ở căn cứ không quân 201 ở Agadez, cách thủ đô Niamey 1.000 km về phía bắc. Cơ sở này được Mỹ xây dựng từ năm 2016 với một nguồn kinh phí lên đến khoảng 200 triệu đô la. Tại khu phức hợp bao la này, Hoa Kỳ bố trí nhiều thôn vũ trang Reaper MQ-9 công nghệ cao được dùng cho các hoạt động giám sát một phần vùng Sahel cũng như là Libya. Căn cứ này cũng có thể tiếp nhận các loại máy bay vận tải C-17 để di chuyển quân và trang thiết bị quân sự. Vậy Niger trách gì ở Mỹ? Thông báo hủy bỏ thỏa thuận quân sự được đưa ra hai ngày sau chuyến thăm Niamey của một phái đoàn Mỹ, bao gồm trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi Molly Fee, người đồng cấp Bộ Quốc phòng Celeste Wallander và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Phi, ông Michael Longley. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bộ ba này tới Niamey để thảo luận về việc đưa Niger quay trở lại con đường dân chủ và tương lai quan hệ đối tác của đôi bên trong lĩnh vực an ninh và phát triển.
Nhưng rốt cuộc, chuyến đi này kết thúc trong tủi nhục, được Thủ tướng Niger Lamine Gen tiếp đón, nhưng phái đoàn Mỹ đã phải đợi lâu hơn một ngày so với dự kiến, để rồi bị từ chối gặp người đứng đầu tập đoàn quân sự, tướng Abdulrahman Tiani đã không nêu lý do chính thức.
Hai ngày sau, Niamey gián tiếp cho Washington một đòn khi đơn phương thông báo hủy bỏ, có hiệu lực ngay lập tức, thỏa thuận có liên quan đến quy chế quân nhân Mỹ và các nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ trên lãnh thổ Niger. Chính quyền quân sự Niger thông qua lời phát ngôn viên Đại tá Amadou Abraman mạnh mẽ tố cáo thỏa thuận quân sự này là không công bằng, chỉ đơn giản được đưa ra bằng lời và do Washington đơn phương áp đặt từ ngữ trong nguyên văn. Nhưng giới quan sát cho rằng còn có những nguyên nhân khác. Ban châu Phi đài RFI dẫn một nguồn tin từ Bộ An ninh Niger giải thích rằng quyết định trên được đưa ra là do thái độ không hợp tác của Mỹ ở địa bàn trên phương diện chống khủng bố. Nguồn tin này giải thích xin trích.
Hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ ở Niger, họ có drone và nhiều thiết bị tinh vi khác, nhưng họ lại từ chối chia sẻ thông tin với chúng tôi về các hoạt động di chuyển của quân khủng bố. Thật là quá đáng.
Ngoài việc trách cứ phái đoàn Mỹ có thái độ bất lịch sự trong cuộc trao đổi khi hối thúc tập đoàn quân sự làm mọi cách để thúc đẩy tiến trình chuyển giao dân chủ, một điểm khác trong cuộc thảo luận này đã dẫn đến việc cắt đứt quan hệ, đó là vấn đề đối tác ngoại giao và chiến lược của Niger. Trong cuộc trao đổi, phái đoàn Mỹ một mặt đàm phán về việc duy trì căn cứ quân sự Mỹ ở Agadez, nhưng mặt khác, Mỹ bày tỏ quan ngại về đà tiến của Nga tại châu Phi, đặc biệt là tổ chức bán quân sự Wagner. Từ nhiều tháng qua, Mỹ tìm cách thuyết phục Niger không nên đi theo gót chân của Mali. Hoa Kỳ cảm thấy bất an trước việc Niger hồi tháng 9 năm vừa qua xích lại gần với Mali và Burkina Faso. Cả hai nước này cũng do tập đoàn quân sự lãnh đạo sau các cuộc đảo chính và tham gia vào liên minh các quốc gia vùng Sahel. Rồi việc Niger chấm dứt hai thỏa thuận quốc phòng với Liên hiệp châu Âu. Và nhất là trong cùng giai đoạn này, chính quyền chuyển tiếp Niger đã đón tiếp một phái đoàn Nga. Không chỉ liên quan đến Nga, mối quan hệ mà giới quân sự Niger duy trì với Iran cũng là một điểm gây căng thẳng. Nhà báo Serge Daniel, chuyên gia về vùng Sahel, trả lời Ban Châu Phi, kênh truyền hình quốc tế TV5 Monde, nhắc lại rằng Thủ tướng Niger hồi cuối tháng Giêng vừa qua đã dẫn đầu một phái đoàn đến Tehran để thảo luận các vấn đề về năng lượng hiện tại ở Niger, nhà báo giải thích.
Có tin đồn về việc Iran cung cấp các máy phát điện cho Niger để nước này đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Đổi lại, Iran dường như đã đề nghị Niger cung cấp uranium. Hoa Kỳ đã nêu ra vấn đề này và điều này chắc chắn đã không làm họ hài lòng.
Theo phân tích từ một chuyên gia về Niger xin ẩn danh với kênh truyền hình quốc tế France 24, rõ ràng là Mỹ đã không hiểu rằng Niamey cũng như là Bamako và Ouagadougou kể từ giờ trong một logic từ chối mọi sự chỉ bảo và bất kỳ một sự đi theo nào. Một quan điểm cũng được nhà nghiên cứu Nina Whelan, giáo sư ngành khoa học chính trị trường Đại học Lund, đồng chia sẻ trên đài France Culture khi cho rằng có một xu hướng xoay lưng lại với phương Tây ở vùng Sahel.
Il y a vraiment une volonté de se, on dit, libérer avec marque de citation de.
Thật sự là có một mong muốn thoát khỏi tất cả các loại thỏa thuận có thể được hiểu là hạn chế quyền tự quyết của họ. Vì vậy có một mong muốn mãnh liệt là chứng tỏ rằng họ có quyền lực, rằng họ có quyền tự quyết và trên hết còn có một mong muốn duy trì quyền lực. Và do vậy cần phải ở lại, không tiến tới chuyển tiếp hoặc tổ chức bầu cử mà ở đó họ có thể thua. Vì vậy, nếu có bầu cử ở một trong ba nước này, đó sẽ là một cuộc bầu cử bị thao túng rất nhiều ngay từ đầu, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng cho đến lúc này, có một bộ phận người dân nhất định hiện đang ủng hộ sự thay đổi này. Dù vậy, ý tưởng ở đây là vẫn duy trì quyền lực, và đây là những điều mà Nga có thể cung cấp cho phe quân sự, những điều mà phương Tây không thể đưa ra, những đề nghị rõ ràng như thế đối với giới quân sự.
Hệ quả nào cho Niger và Hoa Kỳ sau thông báo trên, nhà nghiên cứu Paul Simon Handy, giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh ISS tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, trả lời Ban Châu Phi đài RFI, nhận định đối với Mỹ trên bình diện chiến lược, thông báo này của chính quyền quân sự Niamey là một đòn đau cho Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ AFRICOM, do việc căn cứ Agadez là một căn cứ quân sự quan trọng lớn thứ hai của Mỹ tại Châu Phi, chỉ sau căn cứ Djibouti.
Căn cứ drone này đương nhiên cho phép Mỹ thu thập thông tin tình báo và những thông tin hữu ích cho cuộc chiến chống các nhóm cực đoan bạo lực, nhưng chắc chắn cũng để chống lại tất cả các hình thức buôn lậu và di dân bất hợp pháp. Người ta đương nhiên cũng nghĩ đến Libya. Ở biên giới Niger với Libya cũng vậy, Niger chắc chắn mất đi một phương tiện quan trọng để có được các thông tin về những gì đang diễn ra ở biên giới với Libya. Còn Mỹ thì cuối cùng sẽ bị mất đi một nguồn thông tin tình báo to lớn về hoạt động tại Libya và xung quanh Libya.
Theo AFP, sự việc cũng cho thấy rõ là Nga đang tiến các quân cờ của mình tại châu Phi. Trong thế phục kích, Moscow trực chờ chớp lấy thời cơ tại khu vực. Chính sách của Nga đối với châu Phi không những đầy tham vọng mà ngày càng được thể hiện một cách công khai. Giữa Niamey và Moscow dường như đã có một hình thức đồng thuận nào đó. Nếu như tính thích đáng của mối liên minh với Nga đang làm dấy lên các cuộc tranh luận tại Niger, thì bà Nina Whelan cho rằng nên đặt sự việc trong một bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm Thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ xem lại sự ủng hộ vô điều kiện Israel trong cuộc chiến tại dải Gaza. Lần đầu tiên, thủ đô Miến Điện bị phe đối lập tấn công bằng thôn. Tổng thống Ukraine tuyên bố ưu tiên số 1 là bảo vệ bầu trời Kharkiv và Sumy. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine đã làm Pháp thay đổi cách nhìn với NATO. Theo dòng thời sự, liên tục thay đổi chỉ huy Hải quân Nga, Điện Kremlin hết kiên nhẫn sau nhiều thất bại liên tiếp ở Biển Đen. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về từ Simi Vạc Tân đến Nicoletta, những bản hòa âm tân thời của nhóm Bon Entendeur. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách, tham gia bản tin còn có Tuấn Thảo. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.